ถึงดับสุดเขาเราน้อยลุกลี้ลำบุญจุงเราน้อยลุกลี้ลำบุญจุงra cũng có nam có nữ, bên xuất ra cũng có nam có nữ, cho nên là bốn chúng đệ tử của Phật. Thế nào gọi là giao nói? Nếu mình chỉ nghĩa là cũng có khi mấy môi mấy miệng, nếu chỉ thấy cái người nào có cái xấu, thế rồi mình đi nói với một người, với hai người, với ba người, cho đến bốn năm người đi, thì như thế chỉ gọi là nói xấu, cái tội nó nhẹ, thuộc tiểu vọng ngữ. Còn đây gặp ai cũng nói, bất luận gặp người hay người dở, người tốt người xấu, cứ thấy một người nào mà hỏi đến cái kinh tuệ ấy, ấy thấy là một cái người nào tìm đến cái người ấy, ấy thấy là mình kịch liệt tuyên truyền. Đấy, thế là đây vì cái tội này như thế cho nên nó mới kết vào cái tội nặng. Còn như đi nói xấu người ta ấy, thì bớt quá gặp một người có thứ có công có việc gì, gặp người này nói đấy như thế, gặp người kia nói như thế, để nói đến bốn năm người đi cũng được, nhớ thuộc là nói xấu thôi. Cái nói xấu ấy, tội nhẹ. Tuy rằng thực ra ở trong giới thanh văn tỳ kheo ni mà cất miệng đi nói xấu người khác ấy cũng tội đọa địa ngục rồi. Thế nhưng mà cái tội ấy cũng còn nhẹ, còn gọi là tiểu vọng ngữ. Đấy. Chứ bây giờ giao nói đây ấy, nó thuộc là cái đi rêu giao, có cái tâm rêu giao, thế cho nên cái tội ở đây kết thành là tội nặng, coi như mất giới Bồ Tát. Nếu mà không sám hối, xin nói tiếp.
Các tâm đồ đề của Bồ Tát Đà rất hiếm có, đã không dám thắng và mỗi chân chỉ vết chuyển cảnh giáo như lai hướng như hành.
Bốn chúng là đệ tử Phật, đã là đệ tử Phật thì ai cũng phát tâm Bồ Đề. Đã đệ tử Phật thì hẳn là học Phật, học Phật thì cầu giác tỉnh, trên cầu thành Phật dưới độ chúng sanh. Thế cho nên bốn chúng là đệ tử của Phật thì người nào cũng không ít thì nhiều, không mạnh thì cũng có cái chỗ là vâng theo Phật mà phát tâm Bồ Đề tu Bồ Tát Đạo. Cho nên những người này là những người đáng quý, những người đáng quý bởi vì người ta phát tâm giác tỉnh, cầu trí tuệ, lại tu Bồ Tát Đạo là theo gót Phật, mở lòng làm lợi ích cho chúng sanh. Vì thế cho nên đối với những đệ tử của Phật, cả bốn chúng đệ tử của Phật, đáng lẽ là chúng ta phải tán thán khen ngợi để khuyến khích, mà đằng này ấy, thì chúng ta lại bới lông tìm vết. Thế thì không những là mình nói, mình sẽ đi giao nói bốn chúng thì bốn chúng người ta bị mất danh giá, mà thành chánh giáo của Như Lai bị chướng lưu hành. Bởi vì đạo Phật quý ở cái chỗ là giác tình cho các đệ tử, những các người theo Phật mà tốt mà hay thì đạo Phật mới là có ích cho đời. Còn bây giờ các đệ tử của Phật mà lại bị cái tiếng xấu thì người thế gian ta vậy thì người ta bảo vậy thì tôi theo đạo Phật làm gì, vô ích. Cho nên người ta không những người ta coi thường những đệ tử Phật mà người ta coi thường luôn cả ngôi ta bảo. Vì vậy cho thành là cái tội của cái người này thêm nặng. Xin nói tiếp làm người. Phản nghĩa cái câu chủ trương đạo Phật giáo, chủ trương từ bi hỷ xả để cùng nhau xây dựng dần dần. Con giải nghĩa cái câu ấy, nghĩa là đạo Phật cũng như tất cả các đạo giáo không có phải là chấp nhận những cái sai quấy. Thế nhưng mà chủ trương từ bi hỷ xả, chủ trương hãy tạm thời chịu đựng, và không phải là tha thứ nhưng mà khoan dung, khoan dung để dạy dỗ cho mỗi người sửa dần những cái sai quấy của mình đi. Thế thì để cùng nhau, gọi là cùng nhau xây dựng. Tôi có cái lỗi này thì tôi sửa dần dần, chị có cái lỗi kia chị cũng sửa dần dần. Như thế rồi đến ngày mai con cháu Phật phải trở thành hoàn mãn tốt đẹp. Đấy, ở trong đạo Phật, Đức Phật, nếu mà người nào có lỗi thì mình nên thành thật trước mặt người ta, nói cho người ta biết cái chỗ sai để người ta sửa, mà nói một cách nhã nhặn với cái tâm, cái lòng lành, muốn cái lợi ích, chứ không phải bới những cái không hay của người ta đi nói cho thỏa mãn cái lưỡi của mình. Đó là một cái bê hè. Còn đằng này mình thành thật trước mặt, cứ nói sau lưng thì người ta làm sao người ta biết lỗi mà người ta sửa. Nên phải nói trước mặt mà thành thật, nhưng mà nói với cái tâm muốn lợi ích, chứ không phải là với cái tâm bới móc. Thì như vậy trong đạo mới giữ được cái thuận hòa, cái tình đồng đạo nó mới còn. Cái bốn chúng tại gia, con nhận nghĩa từng câu. Thật thiện hữu, thế nào gọi là thiện hữu? Hữu là bạn lành, bạn bè gọi là hữu. Thiện là lành, thiện hữu là những người bạn lành. Thế là bốn chúng cùng nhau làm đệ tử Phật, tức là cùng là bạn lành với nhau, mà cùng núp bóng Tam Bảo, tức là nương tựa Phật Pháp Tăng, giới pháp để phòng hộ thân tâm. Câu có nghĩa là gì? Giới là đấy, chúng mình đang học 10 giới trọng, 48 giới khinh đấy. Thế là chúng mình cùng tu một pháp môn, đồng học giới luật để phòng hộ thân tâm. Phòng hộ thân tâm thoát cái nạn gì? Cấm không cho sát sanh và cấm không cho trộm cắp. Thế là đề phòng cái thân của mình, đừng có sát sanh mà thành con người ác, đừng có trộm cắp mà thành con người gian tham, bị mọi người người ta trị tội thì nguy hiểm. Thế là phòng cho cái thân nó khỏi bị những cái tai nạn, phòng cho cái tâm ấy, đừng có những cái xấu, đừng có những cái ác. Cái tâm có tốt lành thì mới theo Phật được. Thế cho nên chúng ta tất cả bốn chúng cùng một giới tại thành thân tâm. Rồi thì đọc tiếp một câu: lữ chính nghĩa là người khách. Đây, một người khách cho nên người ta gọi là lữ. Ở đây pháp lữ tức là một người học Phật pháp, cùng bạn đạo với nhau, cùng học Phật pháp, cùng theo một đường lối tu học để cùng nhau tăng tấn cái công đức, để cùng nhau hoàn thành cái mục đích mình đã vào chùa cầu để xuất thế. Con hiểu thế nào gọi là xuất thế? Nghĩa là ra ngoài. Thế là thế gian, ra ngoài thế gian, tức là không còn ở trong cái đường sanh tử luân hồi nữa. Chúng ta là con hộ trì ngôi tam bảo, có Phật, Pháp và Tăng. Giờ con hộ trì cái thân của con, Nhân thân của con hộ trì nó thế nào? Con giữ gì cho nhân thân của con nó được bình an, nó không bị một cái tai nạn gì, cho đến cái tiếng xấu con cũng không có muốn người ta nói xấu con, có không? Để con hộ trì cái thân của con, chẳng những hộ để cho bình an yên ổn, nó không bị tai nạn, mà còn hộ giữ cho nó để cho chị em người ta đừng chê bai bới móc, giữ gìn làm sao để cho cái thân của mình mọi người ta có cảm tình đối với thân con. Bây giờ con giữ như thế không? Thế thì mình muốn giữ cho mình thế nào? Thì đối với Phật Pháp tâm mình cũng thấy làm thế nào giữ gìn để Phật Pháp tâm có mặt ở thế gian này được lâu dài, đừng để thế gian chi vai mà cũng có cảm tình với tất cả mọi người, để mọi người người ta hướng về, người ta học, người ta tu, chứ không có muốn gây ác, đừng có gây ác cảm khiến cho mọi người người ta chán ghét, người ta quay lưng, người ta không nhìn đến Phật Pháp tăng nữa. Ta nên đề phòng từng lời nói, từng việc làm, thế gọi là hộ trì. Tiếp muốn được như thế, xây tâm cho nhân loại là thế nào? Cho tất cả mọi người, người ta ví dụ như bây giờ các con về nhà thì đừng đem những chuyện chị này, chị kia thế kia để cho gia đình chán nản, cho ba má chán đối với ngôi Tam Bảo, đối với các chúng ở trong chúng không có lòng tin, mà trái lại mình về nhà cái gì hay cái gì phải của chùa thì hãy nói. Còn làm sao tránh được trong chúng, làm sao tránh được hoàn toàn không có chuyện này chuyện kia, nhưng nếu có lỡ có xảy ra thì xử ở trong chùa là thôi, không có đem về nhà mà kể là chị hôm nay ở chùa mất cắp bao nhiêu tiền, hôm nay ở chùa chị này cãi lại chống đối với cô trị sự như thế này như thế kia. Đấy. Như thế là mình đem những cái xấu mình về mình lưu giữ thì không nên, bởi vì mình đem những chuyện ấy mình kể thành cha mẹ anh em ở trong nhà tự đối với chùa đối với chúng không có lòng tin kính, thì từ cái chỗ mà không có lòng tin kính thì các vị người ta xoay lưng đi. Thế một người một gia đình như thế, hai gia đình như thế, ba gia đình như thế thì ngôi Tam Bảo ai hộ trì? Cho nên Phật cấm nói là
tâm của,
nói là một thứ rất quý. Đấy, loài vật sở dĩ nó khốn khổ chính bởi vì nó không có lời nói, nó cũng biết kêu meo meo, cũng biết sủa gâu gâu tí tí như thế thôi, chứ nó không có biết uốn được cái lưỡi như chúng ta để mà nói thành lời, mà diễn đạt được tư tưởng như chúng ta, là vì loài người có cái phước, có cái bộ óc, có cái chất liệu, cho nên đặc biệt loài người có lời nói. Đây là một công cụ, là một cái dụng cụ rất là thuận tiện lợi ích để diễn đạt tư tưởng và tình ý. Tư tưởng nghĩa là trong cái óc, trong chúng ta suy nghĩ, chúng ta diễn đạt bằng lời nói. Và tình ý là những vui buồn yêu ghét chúng ta có thể thổ lộ để cùng nhau thông cảm. Thế cho nên lời nói là cái rất quý, khiến cho con người hiểu được nhau rồi hợp tác với nhau. Vì thế cho nên hiện tại đây loài người làm chúa tể của hoàn cầu, trong tất cả các loài thì loài người là nhờ có cái lời nói cho nên mới có cái sự hợp tác. Cho nên vì có sự hợp tác liên kết nhau cho nên mới có khả năng. Thế cũng như bây giờ có người thì lên rừng lấy gỗ, mà cũng có người biết tìm được cái mỏ sắt, rồi lại có người lọc những cái sắt ra để đóng lại, có người thợ đóng cái đinh thạch, cái đóng cái gỗ, dùng cái đinh đóng cái gỗ, chúng ta mới có cái bài. Đấy. Và tất cả những vật dụng hàng ngày ở xung quanh chúng ta do cái sự hợp tác liên kết của bao nhiêu người mới thành được. Mà sở dĩ con người hợp tác liên kết với nhau chính vì có cái lời nói. Cho nên lời nói là một là cái thứ rất quý, không nên dùng nó một cách phí uổng, hư hỏng. Cho nên ở đây nói nếu thuận hòa thì biển đông tác cũng cả. biển là mông mênh bát ngát. Mà bây giờ nói cái chuyện tác cạn được cái biển, đó là cái việc rất khó khăn. Thì cái ý nói là nếu con người mà có cái sự thuận hòa với nhau thì làm việc gì cũng thành công. Thì nói tiếp phát ngôn viên. Thế nào gọi là phát ngôn viên? Ở những nhà thông tin cứ có những người mà ta nói cái loa cho mọi người nghe đó. Những cái người ấy tên là phát ngôn viên, nghĩa là những cái người chuyên môn đi phát ra lời nói, phát ngôn, chuyên báo cáo các công việc. Con có nghe bao giờ không? Đấy, những cái người ở bên ngoài người ta đi giao hàng thì đây gọi là những phát ngôn viên. Phát là phát ra, ngôn lời nói. Những cái viên chức chuyên môn phát ra những cái lời nói để quảng cáo, để giao hàng, để truyền bá tin tức thì gọi là phát ngôn viên. Thì ở đây là định nói ai? Những người cứ đi bêu xấu chị em thì gọi. Thì ở đây pháp sư ngày dùng cái danh từ bông đùa, ngày gọi là những phát ngôn viên để chế giễu, cái danh từ để chế giễu những cái người cứ thích đi bới chuyện. Thế nào là bới bèo ra bỏ? Bới bèo nó ra con bọ. Thì con bọ có nó mới ra, chứ nếu không có sao nó ra. Đây là cái chuyện có, nhưng mà bới móc để tìm ra việc để đi kể lể. Cho nên gọi là bới bèo ra bỏ, vạch lá tìm sâu. Đấy. Nghĩa là những người có cái thì giờ để bới chuyện. Thế còn cái thêm ớt thêm muối là thế nào? Thêm gia vị. Có nhiều người thích ăn cay, cho nên ta cho thêm tí ớt vào nó dễ, nên người ta thích hơn. Thế tức là cái câu chuyện có một mà mình thêu dệt ra. Đây cái này gọi là lời nói thêu dệt. Cho nên thêm ớt thêm muối. Thế còn chuyển việc nhỏ thành trọng đại. Trọng đại làm sao? Cho nó to chuyện ra, cho nó quan trọng ra. Thì thực là cái việc nó không đáng. Thế rồi, như thế cũng đã tệ lắm rồi. Mà rồi còn đi đến bởi vì nói trong cái lúc cái miệng mình nói thì vui cái miệng, cho nên thích chí. Thế rồi đi đến nỗi chỉ không ra có, chỉ có thành không. Đây là nói gì? Đây là mình đi đến cái chỗ mình bịa thêm những cái việc không có mà mình bày đặt ra. Thế đấy, cứ như vậy vui miệng mà vọt lời để thương tổn cái tự ái của người khác. Lời nói như kim đâm vào tai. Thế cho nên vết thương giao cắt dễ lành, lời nói đau cái hận này nó khó tiêu. Đây là ví cái lời nói như con dao mình cắt, mình khía vào cái lòng tự ái của người ta. Thế cho nên người ta cái đau này đau như thông thường ở thế gian thì cái lời nói người ta nhớ mãi, nhiều khi năm này sang năm khác gây một cái hận thù. Thế như thế ngôi nhà Phật pháp nứt giảm là vì sao? Đây là đang rêu nói về cái việc giao nói lỗi lầm của bốn chúng. Thế bốn chúng mình cũng là con Phật, rồi mình đi bới những các cái chuyện xấu của con Phật ra để mình rêu ra. Thế thành ra con Phật ở trong nhà Phật đối với nhau liệu có tình không? Đấy, hóa ra nứt giả tình bạn hữu mà bây giờ trở thành thù địch. Dĩ nhiên mình đã bêu xấu người ta thì người ta phải ngậm cái hờn, dù không nói ra miệng người ta cũng ngậm cái hờn. Cho nên kiếp này sang kiếp khác sẽ có sự báo oán lẫn nhau, nguy hiểm trong cái sự tu hành bị nhiều chướng ngại.
Cảm
là cảm tình, hảo là tốt đẹp. Thì mình lấy kim đâm vào tai người ta mà mình lại mong người ta có cảm tình tốt đẹp với mình được không? Thành đại chúng xuất ra
dù phá giới vẫn còn hơn ngoại đạo.
Dù phá giới vẫn hơn ngoại đạo, ở đây là muốn chỉ dù người ta phạm giới nhưng mà trong 10 giới người ta phạm 1 giới, 2 giới người ta còn giữ được 8 giới kia. Thế cho nên vẫn còn có cái chỗ quý. Ở đây nói các tân tỳ kheo bên Nhật Bản. Bên Nhật Bản hiện tại bây giờ có một phái gọi là tân tỳ kheo. Các tỳ kheo mới là chữ tân nghĩa là theo phái mới bây giờ. Nhưng mà cái nước Nhật Bản bây giờ cái phái tân tỳ kheo này được coi như được cả nước người ta trọng vọng lắm. Cái phái tân tỳ kheo này là người ta cũng có cái y phục, ăn mặc có cái y phục riêng của người ta, mà người ta ở chùa nhưng mà có gia đình, có vợ, có con và đi làm. Cho nên tất cả những các hiện tại bây giờ nước Nhật Bản, những các ngôi vị cao, những các bác sĩ, kỹ sư, những các vị đứng ngôi bộ trưởng, những các quyền hành ở trong nước lại ở trong tay những vị này. Bởi vì người ta làm việc cứ mỗi một năm người ta chỉ thật sự tu đúng theo giới luật của tỳ kheo có mấy tháng thôi. Còn ngoài ra người ta sống như người thế gian, nhưng mà dĩ nhiên người ta giữ giới Bồ Tát. Người ta giữ giới Bồ Tát và coi như là Bồ Tát tại gia của mình. Người ta có gia đình, có vợ con, có làm các công việc trong xã hội. Thế cái phái này hiện tại ở bên Nhật Bản rất là thịnh hành. Và chính nhờ các những người ta nắm quyền hành ở trong nước, cho nên đạo lý ở bên Nhật Bản bây giờ coi như được cả gần như là một quốc giáo, như là một gọi là một tôn giáo mà được tôn trọng, được thịnh hành, chính là nhờ những các vị này. Thế cho nên rằng ở đây nêu cái việc này lên để cho chúng ta thấy đấy, những các tân tỳ kheo ở bên Nhật Bản hiện tại người ta công khai có vợ con, thế nhưng mà người tại gia rất tin cẩn, chẳng những là đến cầu an cầu siêu mà ngay đến cầu học Phật pháp. Những người tại gia cũng đến học những các vị này. Thế thì đây nêu lên như thế để cho chúng ta thấy là những các vị xuất gia đấy, cho đến có vợ có con đường hoàng, công khai ở bên Nhật Bản bây giờ là một cái tông phái minh bạch. mà người ta ở chùa. Thế thì như vậy mà người tại gia ở bên Nhật Bản rất là tôn trọng, rất là quý. Thì ở đây Pháp Sư nhà nêu cái việc này lên không phải là để tán thán những các vị mà xuất gia không trọn vẹn, nhưng để nói rằng người xuất gia dù không được trọn vẹn nhưng người ta cũng vẫn có khả năng để giáo hóa tất cả chúng sanh. Cho nên ở đây khuyên được đối với những người này, cho đến Kinh Đại Bi nói, Kinh Đại Bi nói người xuất gia tay phải bồng con trai, tay trái dắt con gái mà đi từ quán rượu này qua quán rượu khác. Thì cái chuyện mà tỳ kheo mà uống rượu thì có ai chấp nhận không?
Không.
Nhất định không, dù là nước Nhật Bản người ta cũng quyết định người ta không có chấp nhận cái chuyện này. Nhưng mà đây nêu lên cái việc là tệ đến trình độ ấy đấy. Mà cái vị này đã có sự huân đào trong Phật Pháp, đã gieo trồng thiện căn xuất thế, thì không ngoài cái hiền kiếp này sẽ được nhập Niết Bàn. Tức là nói rằng các vị này dù có tội bao nhiêu, nhưng mà rồi sẽ có nhân duyên, sẽ gặp cái duyên để mà biết sám hối, rồi sẽ được giải thoát, bởi vì người ta đã gieo cái nhân giải thoát. Cho nên bây giờ đây người ta đọa lạc, nhưng rồi ngày mai sẽ gặp cái nhân duyên thì người ta sẽ giải thoát được. Như thế ở đây nói là ý Kinh muốn nhắc chúng ta rằng chỉ cần một chút cống hiến cho Phật Pháp, nghĩa là chúng ta cứ gieo một cái nhân lành ở trong Phật Pháp thì chẳng trước thì sau. Đấy. Dù là chúng ta không chọn, những cái vị này không trọn vẹn tu hành, nhưng mà đã gieo một cái nhân lành thì về sau thế nào cũng được cái quả báo lành. Tức là cái ý khuyên chúng ta không nên quá khắt khe, khó khăn đối với những các vị người ta đã có chút lỡ lầm, mà nên có cái chỗ thông cảm, tìm cách nâng giấc, giúp đỡ để người ta tỉnh ra, trở về tinh tú và
đối tượng ra nói là thành tội nặng nhẹ.
Xét cái tội nặng hay là nhẹ ở cái chỗ cái người, cái đối tượng mà mình giao nói, nghĩa là mình cái câu chuyện này mình nói với ai, tùy cái người mà mình nói mà thành ra cái tội nặng hay là tội nhẹ. Thì đây trước hết, nếu mà mình đối với những người lãnh đạo quốc gia, ví dụ như ở trong thôn thì có những ông thôn trưởng, những các ban chức sự ở trong thôn, hay là trong xã thì có ông xã trưởng, với những người làm việc trong xã, trong huyện cũng thế, có những các vị hoặc các ông huyện hay là những ông thư ký làm việc ở trong bàn giấy hay là trong tỉnh, thì những người ấy gọi là những người lãnh đạo, những người ta có quyền thế ở địa phương. Thế nếu mình đem chuyện chùa mình nói cho những người ấy nghe thì sao? Thì dĩ nhiên là như thế tội rất nặng. Ở đây mới giảng tại làm sao mà tội nặng. Người ta hy vọng là cái tôn giáo đem đạo đức cho nhân dân, thế mà bây giờ lại chính những người ở trong cái tôn giáo này đã bị mang tiếng, thì như vậy cái tôn giáo này có ích cho nhân loại không? Thế người ta phán đoán, ta bảo như vậy chính người ở trong tôn giáo còn trả ra gì, vậy thì còn đâu có đem đạo đức mà giảng dạy cho người khác được. Vì thế cho nên người ta đối với cái tôn giáo người ta sinh ra ác cảm. Thế vì vậy cho nên cái người nói bị tội nặng. Cái đạo thì sao? Ác cảm với Phật giáo mà mình nói thì làm sao đọc tiếp cái đoạn, đọc cái đoạn ấy đi rồi nhận ra chuyện trong chùa mình nói với những người ngoại đạo và những người ác cảm thì chính người ta xưa nay người ta đã có cái ý người ta bài bác Phật pháp, bây giờ mình giúp tài liệu cho người ta, cho nên người ta gọi là may mắn cho người ta. Nhưng mà có may mắn cho nhà chùa không? Với Phật tử tại gia, chuyện chùa nói với những người tại gia có nên không? Tại sao tội nghiệp cho người này? Tại sao thế? Sao lại tội nghiệp cho người ta? Vì người ta bị nghe những cái lời nói như thế thì người ta mất cái lòng tin kính, ít nhất người ta cũng mất cái lòng tin kính đối với cái người đang bị nói, để thành là người ta không tin, không mất cái lòng tin. Thế thì ở đây điểm thứ nhất, mình đem chuyện chùa mình nói với người tại gia là mình làm hại cái người tại gia đó. Người ta mất cái lòng tin kính, người ta mất một nơi nương tựa. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là chính mình đi kể xấu cái người bị bêu xấu, hẳn là người ta sẽ ác cảm với mình. Thế là mình lại bị, mình tự chuốc lấy một cái hiềm hận. Mình cứ vào
động cơ hút vậy bên trong và lời nói bên ngoài mà phán đoán tội nặng nhẹ.
Căn cứ theo cái tình của cái tâm ý cái người cái lúc nói, hoặc vì tham danh lợi, hoặc vì cầu hận, hoặc là vì nhẹ dạ vô tình, cái căn cứ thế mà xét cái tội nặng hay là nhẹ. Cho nên gọi là ném đá giấu tay. Mình thổi cho mấy người kia người ta nghe chuyện, rồi tự người ta đi kể lể với mọi người khác. Như thế này, để cho mọi người người ta không thấy cái chỗ thất đức của mình, mà mình vẫn thỏa mãn cái lòng thù hận. Để cái người này không những là độc ác mà lại còn giả dối.
Là
cái tâm vô ký, thế rồi có cái phết là nhẹ dạ nhẹ miệng, bả đầu nói đấy, sẽ giải nghĩa cái chữ vô ký đấy. Vô ký nghĩa là không vì tham cũng chẳng vì giận. Cái tâm ấy không phải vì tham vì giận, mà chỉ vì nhẹ dạ nhẹ miệng cứ bả đầu nói đấy. Bốn điểm minh bạch mà người ta tin ấy, thì là mình thành tội. Còn nếu mà người ta không tin ấy, thì cái tội của mình nó nhẹ đi. Tiếc người kia, mình đi bêu diếu cái tội nặng thì mình bị tội nặng, mà mình bêu diếu cái tội nhẹ thì cái tội của mình nó cũng nhẹ. Tuy cũng là tội bêu diếu nhưng mà nó tùy việc. Cái việc nặng thì tội mình thành nặng, mà việc nhẹ thì tội mình thành nhẹ. Tiếp tùy theo đó, mình cái người mà mình đem ra bêu diếu, tùy theo cái người ấy, cái người nếu mà là bậc cao mà mình mang ra mình bêu diếu thì cái tội mình nặng. Còn nếu cái người cái bậc thấp mà mình đem ra bêu diếu thì cái tội nó nhẹ hơn. Cái này thì dễ hiểu, chỉ có cái người về cái phần số 5 ấy, thì con giảng rõ cái phần số 5. Giới thể rồi, nghĩa là người ta phạm trọng tội, người ta đã mất giới thể thì cũng coi như người chưa được thọ giới. Thế cho nên mình nói cái tội nó nhẹ hơn. Thế còn như nếu người ta tuy mất giới, người ta tuy phạm tội mà không mất giới thể, hoặc là người ta đã sám hối xong rồi thì cái tội làm sao? Chứ nó thành là tội trọng.
Lắng tâm nghe kỹ để mà thâm nhập năm giới, tám giới, mười giới, 250 giới đều từ tâm địa diệu giới này lưu cấp để sâu nhất chúng tâm trở về bổn nguyên. Và cái câu đó con kêu có đoạn gì đó không thể
lắng tâm nghe kỹ là bởi vì trong chánh văn lời Phật dặn dò lắng tai nghe cho kỹ, cho nên ở đây nhắc rằng phải lắng nghe cái lời Phật dạy để mà thâm nhập. Tất cả các giới của chúng ta là do Đức Phật Ngài muốn cho tất cả chúng sanh từ từ từng trình độ, nhưng mà đều trở về cái chân tâm bản thánh. Thế cho nên Phật đặt ra 5 giới, Phật đặt ra 8 giới bát quan trai, rồi Phật đặt ra giới Sa-di-ni, giới tỳ kheo. Thế đều là từ Đức Phật đã chứng được cái tâm địa, chứng được cái chân tâm bản thánh. Cho nên Đức Phật từ chân tâm Đức Phật nói ra. Vì thế nói là tất cả những các giới kia đều từ tâm địa diệu giới này lưu xuất. Nhịp cao nhất là tâm địa diệu giới. Rồi từ tâm địa diệu giới muốn thâu nhiếp chúng sanh, Phật đặt ra từng thứ lớp để cho chúng ta tu dần dần, cốt là trở về cái bổn nguyên tâm địa của mình.
Để biết công có cha mẹ, đâu có thân để học đạo, công có sư trưởng, ai người dẫn bước, không ngôi tam bảo nương tựa vào đâu, bất hiếu với cha mẹ, phản phúc thầy bàn, mất nghiệp yếu thuận là không giới tướng, làm sao toàn vẹn như thể. Hiếu thuận cha mẹ tư thân tam bảo, ngăn tất cả thế gian và xuất thế gian. Và chính là thầy cái câu đó là bất hiếu với cha mẹ, phản phúc thầy bàn, mất nghiệp yếu thuận là không giới tướng, làm sao toàn vẹn như thể. Cái câu đó con chưa có đạo gì không?
Thì bởi vì cái tướng mạo của con mà con trả thành thì cái thể ở trong làm sao được. Bây giờ cái nét mặt, cái dáng điệu, cái nét mặt đáo để đánh đá, cái chân tay múa may mà lại nói là cái tâm của con thuần hòa, cái người ngoài người ta có tin được không? Thế, bởi vì trong không có thì ngoài hiện được ngoài không, cái tướng nó hiện ra người ta thấy rõ ràng. Thế thì đây cũng vậy, nếu trong con có cái hữu thuận thì ngoài con hiện những cái tướng dịu dàng. Cho nên không sát sanh, không trộm cắp, không dối láo, đó là cái tướng mạo của những cái người cái tâm thuần hòa. Thế bây giờ cái tướng còn chả có thì làm sao mà nói là có cái tánh. Cái trong cái tâm nó có vui thì ngoài nó mới hiện ra cái nét mặt tươi cười. Còn nếu cái nét mặt bên ngoài mà lo giàu thì người ta biết là cái tâm của mình không phải vui rồi. Thế cho nên cái tướng nó nói về cái tánh, mà cái tánh nó hiện được cái tướng. Thế bây giờ không có tướng thì người ta biết ngay là cái tánh thể của cô không toàn vẹn.
Nếu thường cha mẹ thương thân tâm bảo, nhân tất cả thế gian và thế gian. Và cái nhân ác thế gian là không hiểu, mà cái nhân ác thế gian thì không hiểu.
Xuất thế gian thì làm sao lại còn quá ác thế nữa. Thầy chắc là nói là một cái câu nói như thế thôi. Tức là bây giờ nói ác xuất thế gian, tức là tất cả những các cái chướng ngại, những cái ngỗ nghịch để chống đối cái việc xuất thế gian, thế thì gọi là ác xuất thế gian. Chứ đã xuất thế gian thì làm gì có ác. Nghĩa là cái ác của mình để mình chống đối những cái xuất thế gian. Và những các vị đi tu gọi là xuất thế. Chúng ta bây giờ rời gia đình gọi là xuất thế. Thế rồi chúng ta có những cái thái độ nó trái lại với cái việc, cái sự giải thoát. Thế thì gọi là ác xuất thế, chứ không phải là đã xuất thế rồi mà lại còn có cái ác.
Như con nghe thầy nói là ác xuất thế gian là ví dụ như là các vị A-la-hán thì cái ngày không có ra đoạn chiến tranh cho nên gọi cái ngày ác.
Cái nghĩa ấy thì Phật cũng có gọi các vị nhị thừa là ác. Đúng. Phật gọi các vị nhị thừa là ác rằng tại các ngài không độ chúng sanh, thì mình có khả năng mà mình không giúp, mình để cho người ta khổ, cho nên Phật gọi là ác. Cả ác thế thì đúng đấy. Cái nghĩa ở đây ác xuất thế gian.
Các ngươi tâm địa giới quan là bộ nguyên chánh biết khi ngài tu tập và tu tập. Bồ Tát không có tâm địa giới pháp này không thể tu học tục độ cận hạnh. Không có tâm địa giới pháp này không thể tu học tục độ cận hạnh. Không có tâm chưa có đạo gì.
Thực ra thì nói về tâm địa giới pháp này thì tu tuy rằng nói lục độ vạn hạnh, nghĩa là tất cả các công hạnh thâu nhiếp về trong sáu độ, nhưng mà nếu có tâm địa giới pháp này thì chúng ta mới có cái khuôn khổ, cái khuôn mẫu để bá thí chỉ giới nhẫn nhục nhận các việc mình làm. Nó như có cái khuôn mẫu. Còn nếu không thì chúng ta cứ làm lung tung, bừa bãi, được ấn đâu hay đến đấy. Có cái chỗ đúng mà cũng có cái chỗ sai. Thế cho nên nếu chúng ta có tâm địa giới pháp này, tức là 10 giới trọng, 48 giới khinh này, thì coi như chúng ta có cái khuôn khổ, cứ theo cái khuôn khổ đó mà làm, thì cái lục độ vạn hạnh nó mới đi tới ba la mật mà nó mới đúng pháp được. Chúng ta mới một
phàm là người trong thế gian, dù là Phật đã có hàm sự giáo dục học vấn đầy đủ cũng không tránh khỏi ít nhiều lỗi lầm. Và cái câu hàm dự giáo dục, cái câu hàm dự như thế nào?
Hàm là ngậm, dưỡng là nuôi. Hàm dưỡng là cái người đã từng có giáo dục, từng có học vấn. Ở đây nói là đầy đủ giáo dục học vấn. Rượu bán rượu làm sao tranh lên dương thế thì trước thì ở trong địa ngục làm quỷ, tức là ở về cõi âm, càng lên dương thế là có cõi dương. Cõi dương tức là có ánh sáng mặt trời thì gọi là cõi dương. Còn những các loài về địa ngục với về quỷ thì người ta chỉ có phần âm. Thế chúng ta là phải đủ cả hai, có điện âm, điện dương. Mà những quỷ với địa ngục ấy chỉ có phần âm, không có phần dương. Để chân lên thế gian và hưởng cái ánh sáng mặt trời thì gọi là dương thế.
Kinh
Hoa
Nghiêm nó
tại
sao lại ở dưới
lông cung? Bởi vì cái thời Phật nói thì các Bồ Tát tới học rồi mỗi người đi một phương, thì chỉ biết là cái ông Long Vương ở dưới lông cung ông ấy giữ được. Thầy chả biết ông giữ bằng cách nào, bởi vì cái thời Phật ấy chưa có giấy, chưa có bút, chưa có ghi bằng mực. Thì toàn là các vị A-la-hán nghe rồi thuộc lòng rồi truyền lại. Đấy. Bộ cái tạng luật của chúng mình, ngài Tổ U-ba-li ngài phải đọc đi đọc lại 80 lần, các vị mới thuộc hết để truyền lại bây giờ cho chúng mình. Cái thời ngày xưa không có giấy, không có bút, thì chắc cái ông Long Vương nó cũng thuộc lòng. Thế cho nên ngày Long Thọ, ngày chữ Long Thọ, Long là rồng, Thọ là cái cây. Bởi vì tổ cứ hay ngồi ở cái gốc cây đó, ở dưới cái gốc cây nó có nhiều con rắn. cái tổ ngồi ở gốc cây, cho nên người ta đặt tên ngài là Long Thọ Bồ Tát. Còn chính tên là gì thì thầy không nhớ, nhưng mà trong sách có nói rõ. Xuống tới Long Cung, ngài học được, mà tính ngài cũng học thuộc lòng. Từ ngài lên ngài đọc lại cho người ta chép người ta học. Chứ cũng không phải là ngài cầm sách, có sách bút gì, ngài học thuộc lòng.
Con quên thì con thấy con ăn, con giận, con ăn thì cũng có hôm thì con nhớ thì con nhổ đi là con sợ rồi, thì con quên
nó con nuốt
đi thì con
có
hạt rồi ăn trộm.
Thực ra thì con có đâu định với ăn trộm, chẳng qua nó dính vài hạt vào tay, thì đây cái này là con vứt đi thì nó phí, thì con nuốt đi. Thầy nghĩ cái đó con không có tâm ăn trộm.
Có bạn là chưa cũng thật con đã ăn. Cái cơm
nó
chưa có
cúng
Phật, con
đói
là cúng Phật mà con
chơi
nó
thì
chưa cúng Phật mà con đã
lại
nuốt
nó rồi. Nên nó dính vào tay mà, tự nó dính vào tay. Thế tôi chứ thực ra con đâu có định tâm. Phàm làm cái gì mà định tâm ấy thì mới có lỗi.
Mong Phật cúng Phật thầy, thân thật thầy dựa sang Văn Vi Lai, thầy dưới trang các bạn. Lần tác bà đa giao nói tội lỗi người xuất gia, tức là phá hoại các thân Phật. Chính là thầy, cái câu nó là giao nói tội lỗi, đó là phá hoại các thân, thì con chưa có đọc
gì. Đây thuộc cái chữ dễ này. Thì hóa hoại, bởi vì thì là pháp thân của Phật, thì Phật lấy cái gì làm thân? Thực đây nói cái pháp thân thật của Phật ấy, thì không ai phá hoại được. Cũng như pháp thân của chúng mình thật sự không ai phá hoại được. Nhưng mà đây nói về cái Phật pháp, những lời Phật dạy ở xứ Ấn Độ được lưu truyền cho tới ngày nay, chúng ta học, chúng ta tu, chúng ta thực hiện, thì cái đó gọi là Phật pháp. Mà bây giờ đây ở thế gian này chúng mình chẳng biết đến Phật, mà pháp thân Phật dĩ nhiên là Phật chẳng, chúng mình chả biết đến. Nhưng mà chúng ta nắm được Phật pháp, cho nên cái Phật pháp ấy gọi là pháp thân của Phật, tức là những cái pháp thân mà chúng ta thọ dục được. Thế thì bây giờ cái pháp thân này, tức là cái Phật pháp ở thế gian, tức là ngôi Tam Bảo ở thế gian. Cái này phải chịu, phải thấy từ trong sách, mà không những ở đây nói mà nhiều nơi nói cái câu đó, thì chắc cái câu có ghi ở trong kinh của Phật thật sự, cho nên nhiều nơi nhắc cái câu ấy. Nhưng mà nói cân nhắc cho nó rõ ràng cái việc này, thầy cũng không hiểu rõ. Nhưng mà cái câu ấy nhiều nơi nói tới.
Loài người chung sống cần chiếu và thương nhau, chân thành là yếu tố để thành tựu lòng tin ấy. Chân thành rất quý giá vì là chính nguồn đạo đức, là điều kiện tiên quyết của sự công thành, cũng là cơ bản để cảm hóa lòng người. Và chúng ta phải mấy câu kia thì con hiểu, nhưng có cái câu đó là chân thành rất quý giá vì là chính nguồn đạo đức, thì câu đó con chưa có nói.
Con không hiểu, chỉ con chưa rõ mà thôi, chứ còn cái nghĩa thì cũng minh bạch rồi. Đấy. Chân thành, cái tâm chân thật, các cụ thường nói thành tâm. Thành tâm tức là cái tâm thành thật. Thế chân thành là rất quý giá, bởi vì lấy chúng ta học luật sa di trong cái giới nói dối, tổ cũng nhấn mạnh là cái việc cái tâm chân thật là cái gốc để mà thành tựu được cái nền đạo đức, thì đây gọi là suối nguồn, tức là cái gốc, là cái gốc từ đây mà rồi mới có nền đạo đức được. Dù là trong kinh Lăng Nghiêm cũng nói, dù là trí tuệ mà ngồi thiền định chứng quả hiện tiền, thế nhưng mà nếu mà có cái tâm tà thì cũng không, nếu mà có cái tâm gian dối thì cũng thuộc về tà đạo. Thế cái niệm vọng ngữ thì thuộc về yêu mị. Thế cho nên cái tâm chân thành là ở đây nói rất quý giá. Tất cả nền đạo đức phải xây dựng ở cái chân tâm chân thành mà có. Thì chữ chân nghĩa là chân thật, thành cũng nghĩa là thành thật, không có một tơ hào dối trá, thẳng thắn thành thật. Thì đấy là cái gốc. Rồi mới nói thành Bồ Tát, thành Phật thì sao? Giỏi đến đâu, tài đến đâu mà có cái phần dối trá ở trong, thì chúng ta là loài người với nhau cũng không công nhận, huống chi là các bậc thánh. Cho nên cái chân thành là nền tảng. Chúng ta vào bài mới. Quả báo
địa ngục rút lưỡi hoặc bị kéo lưỡi ra cho châu cày.
Kéo của tội gì đây?
Tội
đau lòng chứ. Tội điện phải tìm cái lưỡi đi làm phiền nhọc mọi người, cho nên vào địa ngục bị quỷ sứ nó rút lưỡi hoặc nó kéo cái lưỡi ra. Kéo được cái lưỡi ra đã khó mà lại còn cho con trâu nó cày nữa, thì tức là cái lưỡi phải dài bằng cả cái thường, cái ít nhất bằng cả cái vườn nhà mình, thì nó trâu nó cày chứ. Đây là cái hình phạt ở dưới địa ngục, bởi vì cái tâm thức của chúng mình, thì cái tâm thức nó hiện lên cái việc như vậy. Thế đến hết cái quả địa ngục rồi thì đi về đâu? Dương gian. Lên dương gian thì phải chịu cái quả báo làm sao? Làm sao không có lưỡi thì làm sao? Có loài nào không có lưỡi không? Chim gà đều phải có lưỡi hết. Có khi có lưỡi nhưng mà cái lưỡi nó hỏng. Nhưng mà đây lại nói là nhiều đời không lưỡi, thì không biết làm loài gì mà không có lưỡi. Cái tội báo. Rồi cái tội báo thứ hai là ở nơi nào ấy, thì cứ có những các sự bất hòa gây gổ, không được yên thân. Sa di dạy làm sao? Là bệnh từ miệng vào, chúng mình ăn thì nó mới sinh ra đau dạ dày, rồi là đau ruột, rồi các chuyện táo bón, nhận các thứ bệnh. Thế cho nên nói là bệnh từ miệng vào. Thế nào là họa từ miệng ra? Từ cái miệng mình gây ra những cái sự bất bình để khiến cho người ta mất lòng, rồi người ta đem những cái tai nạn đến cho mình. Thì tại sao lưỡi con người Phật lại gọi là cái búa? Cái búa để chém mình, đi nói người ta. Thế rồi người ta đem những cái tai nạn đến, thì còn thành ra chính là tại tự cái lưỡi mà mình mua cái khó cho mình. Cho nên Phật gọi cái lưỡi là cái búa, mình lại chém mình. Đây là dùng cái hình ảnh để nói về cái tai nạn của những cái lời nói không tốt. Nghe giao nói là đây nói cái gì đấy, sao thế, sao người ta nói bốn chúng thì được gì với Bồ Tát mà Bồ Tát đau lòng đó. Cho nên Bồ Tát thì thương ngôi Tam Bảo, cho nên không muốn để cho người ta bôi nhỏ bốn chúng. Thế đấy, không muốn cho người khác đi bôi nhỏ, muốn chi là tự mình. Bồ Tát giáo hóa kẻ ác sanh tín tâm lành. Đối với Đại Thừa, con hiểu thế nào gọi là Đại Thừa? Có người ta gọi chữ Thừa là cái gì? Tiểu Thừa, Đại Thừa, chữ Thừa nghĩa là gì? Chính nghĩa chữ Thừa là cưỡi xe. Còn nói cái cỗ xe ấy, thì người ta gọi chữ Thật. Nhưng mà người ta quen gọi rồi thì dùng mãi nó cũng quen. Chữ Thừa nghĩa là cỗ xe. Cỗ xe nó vận tải, nó đưa mình đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt, đưa mình từ chỗ này đến cái chỗ kia. Thế thì đó là công dụng của cỗ xe. Thế cho nên bây giờ giáo lý của Phật cũng ví như cỗ xe. Bởi vì giáo lý của Phật chúng mình học thì rồi chúng mình từ xấu mà hóa thành tốt, từ ngu muội mà hóa thành sáng suốt, từ là những người ác độc mà biến thành người thanh lương. Thế thì cái giáo lý của Phật nó thay đổi chúng ta, nó đưa chúng ta từ cái xấu đến cái tốt, từ chỗ ngu tối mà đến cái chỗ sáng suốt, từ cái chỗ ác độc mà đến cái chỗ hiền từ. Thế cho nên gọi giáo lý của Phật là Thừa, là cỗ xe. Là sao lại gọi có cỗ xe nhỏ, có cỗ xe lớn là thế nào nhỉ? Con bây giờ là Tiểu Thừa hay Đại Thừa? Từ biệt gia đình, xa lánh xã hội, riêng vào chùa để cầu cái giải thoát cho bản thân, cho nên gọi là Tiểu Thừa. Đây là cái gốc. Phải nhớ rằng cái cỗ xe Tiểu Thừa là cỗ xe nhỏ, bởi vì nó nhỏ, nó chỉ chở được ít người thôi. Cho nên những cái người mà lên cái xe này phải là những người chọn lọc. Thế cho nên những các vị mà ở xe Tiểu Thừa đó là những người chọn lọc. Còn Đại Thừa là cái xe lớn. Cho nên ông Tổng thống ngồi đấy, ông kỹ sư ngồi đấy, mà con cua, con ốc nó có được lên không? Những người bán hàng người ta mang gánh cua, gánh ốc, người ta có bê nó lên không? Thế cho nên ở trên cái xe Đại Thừa thì lẫn lộn, có các quan lớn mà cũng có luôn cả cá rô, cá chép. Thế còn xe Tiểu Thừa người ta có cho mang cua, mang ốc lên không? Bởi vì là cỗ xe chọn lọc. Thế cho nên cẩn thận, chớ có chê, chớ có coi thường những người ngồi cỗ xe Tiểu Thừa. Cỗ xe Đại Thừa thì dĩ nhiên là cũng có các vị lớn, nhưng mà cũng có đủ cả, tôm tép cũng lên, cũng ngồi được. Thế cho nên cỗ xe Đại Thừa gọi là đại, là rộng rãi, mở cho tất cả, ai cũng được đi, quan lớn cũng được đi, mà tôn tép cũng được đi. Mà đã được leo lên xe thì hẳn là ngày mai sẽ đến nơi đến chốn. Thế còn cỗ xe Tiểu Thừa chê là tiểu, là bởi vì chọn lọc một số người thôi. Chỉ người chọn lọc mới được bước lên xe, mới được đi đến nơi đến chốn. Còn những người không được chọn lọc, không được leo lên, vì vậy bị chê là tiểu. Đó, này nói gì đây? Thế nào gọi là ngoại đạo? Thế nào vẫn gọi là đạo bên ngoài? Họ không khác, họ khác cái đường lối của chúng mình. Họ khác chỗ nào? Vậy đường lối của con thế nào? Mà còn của họ thế nào? Mà con gọi họ là ngoại. Không tự tin tâm mình là Phật, đem tâm hướng bên ngoài cầu an vui. cho nên họ bác lý nhân quả. Vậy thế nào là ngoại đạo? Bây giờ thầy hỏi con, đường lối của Phật là thế nào? Tin, trước phải tin mình, tâm mình là Phật, rồi gì nữa? Ngoại đạo ấy thì người ta không tin tâm người ta là Phật, cho nên người ta hướng ra bên ngoài để người ta cầu an vui. Thì vậy chúng mình cầu an vui ở đâu? Về tâm mình mà cầu an vui, chứ không quay mắt ra bên ngoài, quay cái tai ra bên ngoài. Chúng mình muốn an vui thì đi xem cinema, rồi tai thì mang nó đi nghe hát, rồi lưỡi thì phải cầu miếng ăn ngon, thân phải mặc áo đẹp, thế mình mới gọi là vui. Thì như thế là ngoại đạo, không phải đạo Phật. Còn đạo Phật ấy, thì cầu vui ở tâm mình. Tâm mình có cái gì mà vui? Chúng mình sở dĩ khổ là bởi vì mê lầm, cái chạy ở bên ngoài cầu hết thứ này thứ kia, bên trong tâm nó mới mọc lên cái chuyện tham sân si, gọi là ba độc. Thế còn bây giờ quay về rửa sạch ba cái tham sân si đi, thì chính tự tâm mình nó an vui, nó yên ổn. Cho nên nhà chùa gọi là thường lạc ngã tịnh. Cái vui niết bàn gọi là vui tịch tịnh, tức là cái tâm mình khi nào mà lọc sạch được ba cái độc tham sân si. Chúng ta sở dĩ mà khổ chính vì bị ba cái độc này nó làm, nó khiến cho mình khổ. Thế thì bây giờ chỉ có việc lọc sạch ba cái đi, cái tâm nó bình an yên ổn, đó là đệ nhất an vui. Thế đấy là cái chỗ, cái đường lối của nhà Phật. Thế còn ngoại đạo tức là người ta không có đi cái đường lối ấy. Thế thì người ta thế nào? Ở đây có nói là người ta bác lý nhân quả là làm sao? Người ta cứ làm ác, bởi vì người ta không tin rằng làm ác thì sẽ chịu quả báo ác. Người ta không tin. Ở đây nói ngoại đạo đem tâm hướng bên ngoài cầu an vui hết khổ, nên đa số bác lý nhân quả. Thế làm sao lại có cái chữ nên ở đây nhỉ? Vì ngoại đạo không tự tin tâm mình là Phật, cứ đem tâm hướng ngoại ngoài để cầu an vui hết khổ, cho nên đa số bác lý nhân quả. Để con giải nghĩa cho thầy cái câu đó. Bởi vì họ đem tâm hướng bên ngoài cầu an vui, cho nên đa số bác lý nhân quả. Thế là sao? Bởi vì họ không tin cái tâm của họ là cái gốc để thành Phật. Họ cứ chạy ra bên ngoài, họ tìm cầu an vui, cho nên họ bác lý nhân quả. Con tin cái tâm mình sẽ thành Phật, cho nên con tin lý nhân quả. Thì con giải nghĩa sáng sáng, con tin là thành Phật cũng là ở cái tâm mình mà thành Phật. Cho nên cái tâm mà nó làm ác thì làm sao mà gọi là ông Phật được? Để cái tâm nó làm thiện thì mới gọi là ông Phật. Thế cho nên phải lo tu thiện thì mới thành Phật được. Mà thành Phật là quả. Thế cho nên mình muốn an vui, mình làm lành, cái tâm mình lành thì nó mới được cái quả báo an vui. Bởi vì cái quả báo nó cũng từ tâm mình mà ra. Thế nếu cái tâm mình ác thì làm sao có cái quả vui được, quả tốt lành được. Thế tâm ác thì sẽ có cái quả ác, thế tâm lành thì có cái quả lành. Thế cho nên rằng vì mình tin cái tâm của mình nó là gốc để nó phát ra các thứ lành, thứ thiện. Mà cái lành thiện cao nhất, quý nhất ấy, gọi là thành Phật. Thế mình tin mọi sự là từ ở tâm mình, cái nhân, cái quả ở tâm mình. Cho nên mình lo quay về tu cái tâm, sửa cái tâm, bỏ hết cái ác để làm cái lành.